Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm Thánh Luca có hai văn bản minh chứng cho chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản chương 1 câu 32-33 và văn bản chương 1 câu 34. Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gabriel vén mở cho Đức Maria biết sứ mệnh vương giả của người con mà trinh nữ sắp thụ thai khi nói: Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng vô tận. Các học giả đều đồng ý rằng hai câu trên đây là tiếng vọng của lời tiên tri nổi tiếng mà ngôn sứ Nathan nói với vua David, đá tảng đích thật của thuyết cứu thế có nguồn gốc nhà David. Qua miệng ngôn sứ Nathan, Gia-vê Thiên Chúa phán với vua David: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Cùng với lời tiên tri ấy được tác giả sách Sử biên 1 ghi lại trong chương 17 với vài khác biệt như sau. Khi ngươi đã mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, tức là một trong số các con ngươi, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó, ta sẽ không rút lại. Như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi, ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời. Và đến muôn đời, ngai báu của nó sẽ được củng cố. Các lời sấm trong chương 9 sách ngôn sứ Isaiah về đấng cứu thế cũng ở trên cùng làn sóng đó. Ngôn sứ viết về trẻ thơ cứu thế như sau: Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Ngôn sứ Daniel cũng kể lại thị kiến sau đây liên quan tới đấng cứu thế. Ông viết trong chương 7: Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần đấng lão thành và được dẫn tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Văn bản thứ hai trong phúc âm Thánh Luca chứng minh cho chức nữ vương của Đức Maria là chương 1 câu 43. Trong cảnh được Đức Maria tới viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng chúc tụng và kêu lên: Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi như thế này? Ở đây chỉ cần ghi nhận một điều, đó là tước hiệu Chúa của tôi, là tước hiệu có bản chất vương giả. Chắc hẳn nó phát xuất từ Thánh Vịnh 110 câu 1. Sấm ngôn của Chúa ngỏ cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Sion Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của người, giữa lòng địch quân xin Ngài làm bá chủ. Vua David là tác giả thánh vịnh này gọi vua là Chúa của tôi. Và chúng ta tất cả đều biết rằng Thánh Vịnh 110 đã được đọc lại trong chìa khóa cánh chung cứu thế, đặc biệt liên quan tới việc đợi chờ vì vua cứu thế. Chẳng hạn trong chương 12, Thánh Sử Marco kể lại sự kiện Chúa Giêsu đối đáp với các kinh sư, muốn thử sự thông thái và khôn ngoan của người. Sau đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi, sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám đông dân chúng nghe Đức Giêsu thì thích thú, nhưng mà giới biệt phái các kinh sư và các ký lục thì chắc chắn là không. Thánh Matthew trong chương 22 cũng kể lại giáo huấn nói trên của Chúa Giêsu trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Pharisêu và viết: Những người Pharisêu đang tụ tập thì Đức Giêsu hỏi họ rằng: Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô, người là con của ai? Họ thưa: Con của vua David. Người hỏi: Vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa khi nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Vậy nếu vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng còn ai dám chất vấn người nữa. Chất vấn, tranh luận, gài bẫy là điều các Pharisêu, các kinh sư và ký lục luôn luôn cố gắng làm để có lý do loại trừ Chúa Giêsu. Trong chương 20, Thánh sử Luca cũng cho thấy điều ấy khi thuật lại cảnh một nhóm các sa đốc đưa ra trường hợp luật Levira liên quan tới điều buộc các anh em trai phải lấy chị hay em dâu để duy trì dòng dõi tông đường cho người anh trai hay em trai qua đời. Họ đưa ra trường hợp có 7 anh em nhà kia cùng lấy người chị dâu cả để gây dựng dòng giống cho anh, nhưng đều chết hết. Thế thì vào ngày sau hết, người đàn bà ấy là vợ ai, vì cả 7 anh em đều lấy nàng làm vợ? Chúa Giêsu trả lời, họ không còn cưới vợ gả chồng nữa, mà được ngang hàng với các thiên thần, vì là con cái của sự sống lại. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Tiếp đến, Chúa Giêsu hỏi họ, sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong Thánh Vịnh, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy, vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Như thế chúng ta hiểu tại sao bà Elizabeth lại đã chào Đức Maria là thân mẫu của vua cứu thế. Đó là vì vua mà thiên sứ Gabriel đã báo cho Đức Maria biết khi truyền tin cho trinh nữ, như Thánh Luca ghi trong chương 1. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận. Tuy nhiên, trong biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta cũng nhận ra vương quyền của mẹ. Cũng như Chúa Giêsu với sự phục sinh đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng đã được lên trời ngự bên hữu con mình như là nữ vương, như là hoàng thái hậu. Thật vậy, biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cũng là một biến cố vương giả. Khi giải thoát người khỏi các dây của tử thần, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu ngự bên hữu người và đặt người làm Chúa cứu thế. Đó là điều tông đồ Phêrô đã mạnh mẽ khẳng định với dân Do Thái trong bài giảng đầu tiên sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, như viết trong chương 2 sách Công Vụ. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhà vua được sức giàu trong lễ nghi tươi vui, và từ lễ nghi đó, nhà vua rút tỉa ra tên gọi Messiah, có nghĩa là được sức giàu. Trong quan niệm của người xa xưa, giàu được coi như yếu tố củng cố, khiến cho cơ thể được khỏe mạnh. Điển hình như trường hợp của các lực sĩ, họ thoa dầu cho da rẻ khỏe mạnh. Dầu là dấu chỉ quyền lực của Thánh Thần, là đấng chiếm hữu vị tân vương. Điển hình như sự kiện ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương cho ông Saul, khiến cho Saul được tràn đầy thần khí Chúa. Hay biến cố ngôn sứ Samuel sức dầu tấn phong David làm vua, kế vị vua Saul, vì ông này đã phản bội Thiên Chúa. Trong bầu nhiệm vượt qua, Thiên Chúa Cha đã biến đổi nhân tính của Đức Giêsu với sức mạnh của mầu nhiệm dầu tươi vui, đó là Chúa Thánh Thần, như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ghi nhận khi trích Thánh Vịnh 44 để nói về vinh quang của Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ngôi báu Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài, sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng người, vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc.